Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Kính chào năm mới, quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp đầu năm nguyên đán, thay mặt toàn ban biên tập Đài Phật giáo Việt Nam, chúng tôi xin cầu chúc quý thính giả, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, cùng quý vị cư sĩ Phật tử, các đoàn thể, cộng đồng người Việt tự do, đảng phái, quý nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào các giới, cùng quý cơ quan truyền thông báo chí, một năm kỷ sửu 2009, an vui, hạnh phúc, thành công như ý, và kết liên cho tự do dân chủ Việt Nam. Chương trình Tết hôm nay, xin mời quý khán giả nghe những lời chúc xuân của chư tôn giáo phẩm, hội đồng lưỡng viện và các nhân vật quốc tế. Trước tiên, xin mời quý vị nghe lại tiếng nói của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang, chúc Tết đồng bào vào dịp xuân Mậu Tỵ 2008 năm ngoái.
Tết Mậu Tuất, tôi ngỏ lời chân thành chúc chung an lạc đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và các nơi trên thế giới. Cầu chúc đồng bào một năm mới mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và không quên cố hương. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và đặc biệt đến cộng đồng người Việt tại Úc Châu, cộng đồng người Việt tại California và khắp Hoa Kỳ đã công khai lên tiếng hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và phá nạn. Phương tới chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trên khắp Nam Châu, tôi cầu chúc chư liệt vị pháp thể khen an, vạn sự cát tường, muôn lòng hòa hợp. Cầu chúc năm mới quý vị được nhiều may mắn an lành và lòng tin được kiên cố và làm những công hạnh gì mà Phật đã dạy để cho đời của mình nó có ý nghĩa và đạo pháp mình nó cũng được hưng thịnh. Tôi gửi lời khen ngợi chư liệt vị đã tận tình hoàng dương danh pháp nơi các xứ sở xa vui, đồng thời vẫn nhất tâm hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà. Đặc biệt sư quý thư vị đã hí thành sẵn tuân và thi hành giáo chỉ số 9 do tôi ban hành và các thông tư công bạch của huyện của đạo nhằm chống chính và phát huy giáo hội trước tình thế mới, cũng như làm rạng danh 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Sư liệt vị cổ sư các thánh tử đạo và những người đã hy sinh để bảo vệ dân tộc, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ chính pháp. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Thư viện Nguyên Thiều Bình Định, ngày 20 tháng Chạp âm lịch năm 2008, quý vị Thích Huyền Quang.
Sau đây là lời chúc xuân từ Sài Gòn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, xử lý thượng vụ Viện Tăng Thấm, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, cùng toàn thể Phật tử và đồng bào các giới trong ngoài nước, Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã có thư chúc xuân kỷ sửu gửi đến quý vị ngày 3 tháng Giêng năm 2009. Hôm nay qua làn sóng điện, tôi chân thành gửi đến toàn thể quý vị, đến các quốc hội, đặc biệt Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Âu Châu, các vị nghị sĩ dân biểu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, dân chủ, tự do, các nhân sĩ trí thức quốc tế, lời cầu chúc năm mới tốt đẹp nhất, an khang và thịnh vượng. Nhân dịp này, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả quý vị trong năm qua đã hết lòng ủng hộ cuộc vận động cho tự do, dân chủ, tự do tôn giáo, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ, cầu mong sớm được thực hiện. Một lần nữa, xin cầu chúc toàn thể quý vị một mùa xuân như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ Hoa Kỳ, lời chúc đầu năm của Đức Phó Tăng Thấm Thích Hầu Giác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp xuân về, xin kính nguyện ân lành vô thượng giáo hộ chư tôn giáo phẩm, chư vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể cộng đồng người Việt khắp năm châu, trọn năm kỷ sửu an lạc, thần tiên vạn sự cát tường. Năm cũ đi qua ghi đậm nhiều nét biến động, tình hình thế giới với kinh tế suy thoái, quê hương Việt Nam vẫn không cải thiện được gì trên phương diện dân chủ nhân quyền. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục là đối tượng của chủ trương đàn áp tiêu diệt, suy thịnh thăng trầm là lẽ tất nhiên của vạn hữu. Trong lời dạy Đức Thế Tôn thì không có pháp hữu vi nào mà đứng yên một chỗ. Thời gian cho chúng ta nhiều cái mới đáng hoan hỷ, nhưng cũng lấy đi nhiều thứ mà chúng ta mong giữ gìn nguyên vẹn. Vấn đề không phải là ở sự đổi thay, mà ở khả năng lãnh hội tình lý vô thường. Cho dù cuộc sống thế nào, chúng ta vẫn có thể an lạc. Kinh Tác Thường Mangala Sutta ghi lại phần ngôn: khi xúc chạm việc đời, không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là hạnh phúc cao thượng. Cái vui của ngày đầu xuân một phần ở thiên nhiên, một phần chính do con người mà có. Từ ngàn xưa, sự minh triết của con người cho thấy đời sống nội tâm vốn ưu việt hơn ngoại cảnh khi nói đến hạnh phúc. Thậm chí đối với vận mạng con người thì Đức Phật cũng dạy: ngày nào thân nghiệp tốt đẹp, khẩu nghiệp tốt đẹp, ý nghiệp tốt đẹp thì đó là ngày cát tường, là thời khắc hưng vượng, là vận mệnh hanh thông. Đón mừng thân niên, chúng ta không thể không nhớ nghĩ về khổ nạn của quê hương dân tộc. Xin tất cả những nỗ lực vì dân, vì nước được trong sáng thiết thực, để dân tộc Việt Nam sớm có được sự tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự. Nguyện cầu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được phổ quang và sớm vượt qua pháp nạn hiện nay. Xin ước vọng mưu cầu hạnh phúc của chúng sinh muôn loài được hiện thực. Mong tất cả chúng ta đón mừng năm mới với niềm tin yêu và hoan hỷ vào tương lai tươi đẹp như những đóa hoa xuân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ chùa Giác Hoa ở Sài Gòn, Thượng tọa Thích Vinh Đình, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, gửi lời chúc Tết.
Kính chào cô Y Lan và kính chào quý vị thính giả. nhân dịp xuân về, cỡ đầu cho một năm mới, thì tôi xin gửi lời cầu chúc đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử và toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Lời chúc mừng năm mới được thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, quang phục quê hương, trang nghiêm giáo hội, vận động cho Việt Nam được tự do, dân chủ, nhân quyền, không còn nạn độc tài độc đảng nữa. Tôi mong rằng mọi người già trẻ lớn bé đều là người dân Việt Nam, thì dù sống ở nơi nào, ở đất nước nào, không một ai quên rằng quê hương Việt Nam vẫn còn bị nạn độc tài, độc đảng cai trị. Dân tộc sống trong kìm hãm, tối tăm, không có chủ quyền. 85 triệu dân không có tiếng nói, đồng bào không có tự do. Đất nước đang bị xâm lấn. Chúng ta phải gắng sức giành lại cho được quyền tự quyết dân tộc để cùng nhau bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho quê hương Việt Nam. Giải đất hình chữ S từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau, muôn đời được thấm tươi bền vững.
Kính xin Thượng Tọa một lời đánh giá đại quang Phật sự trong năm vừa qua và kỳ vọng của Thượng Tọa trong năm kỷ sử sắp tới.
Trong thời gian qua thì giáo hội có những biến động, có cái được mà cũng có cái mất. Giáo hội vẫn tiếp tục bị đánh phá bằng nhiều cách, như là dùng chiêu bài hòa hợp hòa giải theo nghị quyết 36 kêu gọi hợp tác làm từ thiện, làm văn hóa, làm giáo dục, hoặc là tổ chức lễ Phật đản Vesak 2008 để dụ dỗ một số chư tăng trong giáo hội hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản, như trong thời gian vừa qua mà quý vị cũng đã biết. Trong lần đánh phá năm 1981 thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị thiệt hại rất là nặng nề. Phật sự giáo hội gần như là hoàn toàn bị đình trệ, phải mất đến 22 năm sau, tức là đến năm 2003 thì giáo hội mới tái lập lại được đầy đủ hội đồng lưỡng viện, và tiếp đó là các ban đại diện giáo hội các tỉnh thành quận huyện. Trong đánh phá lần này thì nhất là hải ngoại giáo hội cũng bị thiệt hại, nhưng nếu đem mà so sánh với cái lần trước năm 1981 thì giáo hội chỉ còn có 2 hòa thượng, đem so với cái số lượng tăng ni theo giáo hội nhà nước rất đông thì lần này mức thiệt hại của giáo hội chúng ta là không đáng kể. Nhưng chân lý thì không thể dùng số lượng nhiều ít để mà đánh giá mà đoán định được. Thì tuy giáo hội liên tục bị đánh phá, nhưng mà các Phật sự thì vẫn được tiếp tục. Đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của nhị vị Đại Lão Hòa Thượng là Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã kịp thời gieo giáo chỉ công chính. Và một điều cũng rất quan trọng nữa là ở hải ngoại có sự lèo lái kiên cường sáng suốt của Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Giác và chư tôn đức ở văn phòng 2 hải ngoại. Trong cuộc đánh phá lần này thì giáo hội không bị bưng bít tối tăm như là lần năm 81. Thì giáo hội đã có phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris đã ứng phó kịp thời, đưa ra ánh sáng những mưu mô toan tính của các thế lực vô minh, nên tăng tín đồ và đồng bào Việt Nam nhận rõ được đâu là chánh, đâu là tà, để có những cái nhận định đúng đắn, tiếp tục ủng hộ lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vận động cho tự do tín ngưỡng, cho công lý, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho quê hương Việt Nam. Nhân đây tôi cũng nhớ lại là vào đầu năm Giáp Tý năm 2008 vừa qua, Hội đồng Lưỡng Viện đã về đánh lễ hầu thăm chúc xuân Đức Tăng Thống. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng. Phái đoàn gồm có Hòa Thượng Công Tánh, Hòa Thượng Tâm Mãn, tôi và một số các thượng tọa khác. Đức Tăng Thống đã dạy rằng, trong cuộc vận động phục hoạt giáo hội lần này, giáo sư Võ Văn Ái và cô Hồng Chi là 2 người có công nhiều nhất. Hồng Chi tức là pháp danh của nữ sĩ Ý Lan đó. Vì nhờ biết các cái tin tức nhận định được chánh tà, mà các cá nhân tổ chức hội đoàn ủng hộ giáo hội mỗi ngày một nhiều hơn. Đó cũng là một cái điều may trong cái rủi, là cái cảnh tái ông thất mã. và cũng vì để đối phó việc đánh phá lần này mà giáo hội đã ra giáo chỉ 09 thiết lập được văn phòng 2 vững chắc, không còn sợ tránh phá hoại trong đánh xuôi càng thổi ngược như trước nữa. Về tình hình ở trong nước thì tuy giáo hội gặp nhiều khó khăn hơn do sự đàn áp rất nhiều của chế độ, nhưng tất cả các ban đại diện từ miền Trung cho đến miền Nam vẫn kiên trì hoạt động trong việc hoành pháp lợi sanh và cứu trợ xã hội. Điều đáng nói là trong năm qua, sự ra đi của Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã để lại bao tiếc thương cho môn đồ pháp quyến cũng như cho toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, sự viên tịch của Đức Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lại làm thành sự sống cho giáo hội, bởi vì bất chấp mọi ngăn cản, mọi cấm đoán của nhà cầm quyền cộng sản, hơn 10.000 tăng ni và Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã quy tụ về tu viện Nguyên Thiều để đưa tiễn ngài về nơi an nghỉ. Việc này đã nói lên tấm lòng và khí thế của Phật giáo đồ Việt Nam trước mọi nghịch cảnh. Trong năm tới thì giáo hội kỳ vọng là chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước hợp quần như ánh sáng với không gian để làm rạng rỡ đạo pháp, rạng danh giống nòi nước Việt trong công cuộc phục hưng nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ trước hai quốc nạn ngoại xâm và nội xâm. Chúng ta biết rằng cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa chánh và tà, giữa dân chủ và độc tài, giữa nhân quyền và áp bức vẫn chưa chấm dứt. Các thế lực vô minh vẫn tìm cách đánh phá để cố bám giữ thành trì của chúng, nhưng chúng ta không bao giờ chùn bước. Công cuộc vận động để làm thay đổi vận mạng quê hương vẫn phải tiếp tục cho đến ngày thành công, làm sao cho 85 triệu dân Việt Nam không còn bị áp bức nữa, chấm dứt các khổ đau, được hưởng mọi sự tự do, dân chủ, nhân quyền, phát triển để theo kịp các nước văn minh trong khu vực và trên thế giới. Một lần nữa, mừng năm mới, tôi xin cầu chúc tất cả chúng ta chân cứng đá mềm. Kính chào chư tôn đức, quý đồng bào và liệt quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ đến lượt các nhân vật quốc tế ngỏ lời chúc Tết kỷ sửu đến đồng bào trong và ngoài nước. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tiếng nói của Huynh Tước Avery, thượng nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh và dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Edward Royce. Kính chào Huynh Tước Avery, ngài là thượng nghị sĩ và phó chủ tịch Ban Nhân quyền Quốc hội Vương quốc Anh. Bao nhiêu năm qua, ngài không ngừng hậu thuẫn mạnh mẽ cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ngài có ước vọng gì cho dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết kỷ sửu này, thưa ngài?
Well, I'd like to first of all wish the people of Vietnam a very happy new year and a better new year than they've enjoyed.
Trước hết, tôi xin gửi lời chúc xuân hạnh phúc đến nhân dân Việt Nam. Năm kỷ sửu này sẽ hanh thông hơn các năm trước. Tôi hy vọng tiến trình dân chủ và nhân quyền ngày càng thăng tiến, vì đây là tiêu đích của mọi người. Tiêu đích được sống an lạc với bất cứ ai, được phát biểu những điều mình tha thiết, được hành xử những chi mình ưa chuộng, phù hợp với luật pháp, được tôn thờ tôn giáo mình chọn theo. Đối với đất nước Việt Nam, tôi kỳ vọng mọi ngăn cấm mà nhà cầm quyền áp đặt lên tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do hội họp sẽ được hủy bỏ trong năm mới, và Việt Nam sẽ hội nhập với cộng đồng thế giới để cùng chung sống trong hòa bình và dân chủ.
Những năm vừa qua, người ta chứng kiến sự bùng dậy của những phong trào Phật giáo cho dân chủ tại Á Châu. Tôi nghĩ tới Miến Điện, chư Tăng Ni đã xuống đường, cũng như ở Tây Tạng, chư Tăng và Phật tử dùm mạnh đòi hỏi nhân quyền và tự do. Ngài có nghĩ rằng Phật giáo đang đóng vai trò tác tạo dân chủ cho Á Châu không, thưa ngài?
Yes, I'm sure it does. I think particularly in that part of the world which has such a strong...
Vâng, tôi tin như thế, đặc biệt nơi phần đất của thế giới mà truyền thống Phật giáo đã ăn sâu kiên cố. Bà nhận xét đúng, Phật giáo đang mở đường cho sự phát triển hòa bình tại Miến Điện. Dù rằng phong trào chưa đạt được thành công, nhưng nó báo hiệu cho chúng ta biết về tinh thần cao độ của quần chúng, sự hậu thuẫn mạnh mẽ của họ đối với chư tăng Phật giáo. Những phong trào tương tự cũng đang hiện hữu tại Việt Nam, nên tôi hy vọng chư tăng và cư sĩ Phật giáo Việt Nam lãnh đạo quần chúng giành lấy tự do và nhân quyền. Như bà vừa nói, chúng ta đang chứng kiến một ví dụ quan trọng như thế ở Tây Tạng. Phương thức Phật giáo không kêu gọi cuộc cách mạng bạo động, mà kêu gọi cho sự phát triển hòa bình do quần chúng nhân dân phát động.
Thưa huynh thức Avery, cá nhân ngài là một Phật tử. Xin ngài hoan hỷ cho thiên giả biết trong hoàn cảnh nào ngài trở thành Phật tử và Phật giáo có ảnh hưởng gì trong hoạt động chính trị của ngài ở vai trò đại biểu quốc hội và trong công tác vận động cho nhân quyền không?
Yes, I came to Buddhism through visiting Sri Lanka.
Tôi quy y theo Phật sau chuyến viếng thăm Tích Lan năm 1971. Thời đó tôi đại diện cho ân xá quốc tế đến quan sát sự kiện có 15.000 tù nhân bị giam giữ mà không được xét xử. Chính quyền của bà Bandaranaike rất hà khắc nên có cuộc nổi dậy, đặc biệt là giới trẻ chống lại bà. Tôi đến thăm vùng phía nam hải đảo và cùng đi với một dân biểu. Ông là tham gia chính phủ, nhưng do chống đối chính sách đàn áp nên đã rời bỏ chính phủ. Là Phật tử, ông giải thích đạo Phật cho tôi nghe, giới thiệu các kinh sách Phật giáo nguyên thủy là truyền thống của Tích Lan, và tôi trở thành Phật tử theo con đường tri thức. Hiện nay, tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ với tăng đoàn Tích Lan, với các chùa viện để giúp đỡ đời sống tâm linh cho các tù nhân Phật giáo tại Anh Quốc. Mỗi ngày, tôi nỗ lực sống như một người Phật tử dấn thân và thuần thành trong đời sống chính trị của tôi.
Năm 2008 là năm khốn khó cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, cũng như cho các phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục cuộc đàn áp, nhưng sử dụng những phương pháp tinh vi như xâm nhập nằm vùng, chia đối phương để trị v.v. nhằm phá hoại các phong trào từ bên trong nội bộ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là đối tượng chính của chính sách này, là nhà ngoại giao có quá trình hoạt động dài lâu cho nhân quyền. Ngài có lời cố vấn gì trong công cuộc vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam hiện nay, thưa huynh tước?
Well, first of all, may I send my condolences to the people of Vietnam on the death this year of Thich Huyen Quang, who is the leader of the.
Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn đến nhân dân Việt Nam về sự viên tịch của Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang, vì cao tăng đã bỏ gần nửa đời người trong vòng tù tội, lưu đày và quản chế. Đây cũng là minh chứng cho sự việc nhà cầm quyền Việt Nam cư xử ra sao đối với tự do tôn giáo. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam chẳng nên mất hy vọng. Bởi vì người ta cứ tưởng như thời gian kéo dài mãi, kể từ khi các cuộc đàn áp khởi sự, nhưng nơi trần thế chẳng có chi tồn tại vĩnh viễn, tất cả đều vô thường, chuyển biến như lời Phật dạy. Đàn áp không thể vĩnh viễn tồn tại. Mọi chế độ đàn áp khắc khe rồi cũng đến lúc bị giải thể. Vì vậy nhân dân cần thực hành sự kham nhẫn, đồng thời tinh tấn giữ vững niềm tin và các nguyên lý. Điều tôi muốn khuyến thỉnh là thực hiện con đường bất bạo động, dũng mãnh biểu đạt chính kiến mình, trung kiên với niềm tin Phật, và đừng rơi vào trong manh động do nhà cầm quyền khiêu khích.
Thưa dân biểu Ed Royce, tại Quốc hội Hoa Kỳ, ông là một trong những người nổi tiếng hậu thuẫn cho dân chủ Việt Nam. Ông được biết, được chiêm ngưỡng và nếu tôi dám nói là được hàng triệu người Việt trong ngoài nước mến yêu. Vào ngày Tết Kỷ Sửu năm nay, ông có thông điệp gì gửi đến đồng bào Việt Nam trong nước không, thưa ông?
Well, first let me say chúc mừng năm mới. To wish the Vietnamese worldwide happy.
Vâng, trước hết xin cho tôi nói.
Chúc mừng năm mới.
Mong cầu quý vị một năm hạnh phúc. Tôi hy vọng năm nay sẽ là năm cải cách cho tự do. Vì chúng ta biết rằng các chùa viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị tịch thu, hàng giáo phẩm bị đàn áp, ai không chịu sáp nhập giáo hội Phật giáo nhà nước đều bị gây hại. Tôi đã từng đến Việt Nam gặp gỡ các tù nhân chính trị và những ai bị bắt giữ, nên tôi có cơ may gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tôi biết Hòa Thượng rất ưu tư cho tự do tôn giáo và những nhân quyền cơ bản cho dân tộc Việt Nam. Nên tôi muốn khuếch đại điều này để nói rằng năm tới đây là điều tôi kỳ vọng nhất cho tự do trong thế giới và đặc biệt tại Việt Nam.
thư dân biểu âm được biết như người phát ngôn đòi hỏi cho tự do ngôn luận, đặc biệt âm hậu thuẫn công trình của Đại Á Châu Tự Do, cũng như cho tự do tôn giáo. Gần đây, âm đề nạp Quốc hội Hoa Kỳ nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đặt lại Việt Nam vào danh sách CPC là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Xin ông giải thích cho thính giả được biết nguyên do nào thúc đẩy ông làm việc này và ông kỳ vọng việc này ra sao?
Absolutely. What I have noticed is that the evidence continues.
Điều tôi nhận xét qua bằng chứng đang tiếp diễn là sự kiện nhà cầm quyền cộng sản không cho người công dân hưởng các quyền cơ bản. Nhưng đồng thời, nhà cầm quyền còn tạo ra một môi trường sợ hãi như một thực tại cố định. Đặc biệt, đối với những ai thực hành tín ngưỡng họ, hoặc là đeo đuổi những cái niềm tin khác với ý thức hệ Cộng sản Việt Nam, tất cả những người này đều bị sách nhiễu, bắt giữ, cầm tù. Vì vậy, tôi yêu sách đặt Việt Nam trở lại trong danh sách CPC là do những cuộc đàn áp mới đây, do việc gây khó khăn hay ngăn cấm tự do đi lại của chư tăng Phật giáo, hay những vụ kết án nặng nề, đã đến lúc Hoa Kỳ phải nói lên tình trạng nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Đương nhiên, Hoa Kỳ phải chú tâm thăng tiến quyền con người trong thế giới, cho nên việc tôi đề xuất áp dụng luật pháp tại Quốc hội đã được các bạn đồng viện ủng hộ. Việc này sẽ tạo áp lực lớn lên chính quyền Việt Nam. Chúng tôi phải là người biện hộ mạnh mẽ cho nhân quyền, đặc biệt khi những tự do cơ bản bị lạm dụng tại Việt Nam. Một công việc vừa làm sáng tỏ thực trạng Việt Nam, vừa gây áp lực lên chính quyền.
Xin được hỏi ông thêm một câu. Theo ông thì vì sao Việt Nam tránh được sự tố cáo của cộng đồng thế giới? Lời tố giác của ông tại Quốc hội Hoa Kỳ rất được chú ý, nhưng chẳng biết vì sao các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam lại không bị kết án đúng mức như tại các quốc gia khác. Ông nghĩ sao về sự trạng này?
Well, I think part of the problem is that the government controls the press in such a way that they...
tôi nghĩ một phần là do nhà cầm quyền kiểm soát báo chí gắt gao, khiến báo chí không thể phóng sự những cuộc đàn áp tàn nhẫn suốt 20 năm ròng, nên không ai biết tới. Nhưng một trong những việc mà cộng đồng thế giới đã làm, và chúng ta thực hiện ngày càng mạnh mẽ, thông qua Đài Á Châu Tự Do, BBC, cùng những đài khác phát thanh về Việt Nam. Đây là điều mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhắc nhở tôi. Hòa Thượng nói phải làm sao đưa thông tin vào Việt Nam để dân chúng biết rõ những vi phạm nhân quyền là điều quan yếu nhất để tạo sự thay đổi và mang lại nhân quyền cho đất nước. Cho nên chúng ta cần thiết nói lên sự thật về những chi đang xảy ra tại Việt Nam và tất cả những đài phát thanh tiêu biểu đang giúp chúng ta làm việc này. Chúng ta còn phải làm sao cho thế giới nghe được các tiếng nói của những người bất đồng chính kiến trong nước. Những người đang đòi hỏi tự do tôn giáo hay chỉ là tự do nói lên chính kiến mình. Chúng ta cần khuếch đại tiếng nói của họ, nên tôi tán thưởng cuộc phỏng vấn hôm nay của Đài Phật giáo Việt Nam, vì đài đang làm sáng tỏ cho thế giới được biết các cuộc đàn áp những nhà bất đồng chính kiến mới đây, đàn áp hàng giáo phẩm tôn giáo, và đặc biệt là những sinh viên bị xử án nặng nề chỉ vì mưu cầu tự do cho nhân dân họ.
I will mention one other thing. I am nominating the Venerable Thich Quang Do for a Nobel Peace Prize.
Nhân đây, tôi muốn nói lên một điều khác, đó là việc tôi đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2009. Hòa Thượng rất xứng đáng với những nỗ lực của Ngài. Tôi hy vọng rằng giải Nobel Hòa Bình sẽ làm cho thế giới chú ý đến Việt Nam là điều tuyệt đối cần thiết cho thiên niên kỷ mới này để đưa tới những cải cách mang lại các quyền cơ bản cho người dân.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây, một lòng chung.